行他。
南无阿佛阿翁阿舍阿腾阿伽摩尼阿，南无阿佛阿翁阿舍阿腾阿伽摩尼阿，南无佛阿翁阿舍阿腾阿伽摩尼。
南无佛本师thích ca mâu ni。Kính thưa quý cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay thì chúng ta sẽ học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là một cái quyển kinh gọi là cái tâm huyết của Đức Phật. Những lời kinh thường thường mình hay nghe nói là lời kinh thì rất là quý báu, bởi vì tất cả những cái lời của Phật nói đều có một cái ý tưởng là thoát tục, tức là nó vượt hết những cái thường tình của thế gian. Lâu nay chúng ta mình sống thì mình bị lệ thuộc ở thế gian rất là nhiều, cái gì mình cũng lệ thuộc hết, bởi vì mình sanh ra trong trần gian này mà. Rồi mình thọ hưởng từ lúc mình sanh ra là mình phải vay mượn ở thế gian này. Nhưng mà có cái điều là tất cả chúng ta khi mà thọ hưởng và vay mượn của thế gian này, rồi mình bị kẹt ở trong đó, rồi từ ở nơi thế gian, rồi có những cái sự hấp dẫn của thế gian. Cho nên là nhiều khi quý vị nghe nhạc, quý vị cũng thấy rất là hay, nhất là quý vị thấy giới trẻ ở đây là mấy đứa nhỏ nhỏ xíu à, đi ra ngoài nó đi đâu nó cũng đeo cái headphone, nó nghe nhạc, mà có nhiều đứa nó tự nhảy một mình vậy đó, mà không ai biết là tại sao nó nhảy, mà bởi vì nó nghe nhạc đó. Rồi người lớn thì có cái thú vui của người lớn, người thì xem phim, người thì hay đi chơi, người hay thích làm chuyện này chuyện kia theo cái sở thích của mình. Mà tất cả những sở thích đó thuộc về thế gian. Quý vị đọc những quyển tiểu thuyết, quý vị xem những cái cuốn phim, nhưng mà tất cả những cái đó đó là nó không có quý báu, bởi vì những cái đó nó thuộc về thế gian mà. Thế gian thì sao gọi là quý báu được? Sở dĩ không có quý báu bởi vì tất cả những cái mà chúng ta đang có đó là rồi một mai nào đó thì nó sẽ mất hết. Mà khi mà mất hết thì mình sẽ đau khổ. Ví dụ như bây giờ quý vị thương cái thân này, quý vị lo cho cái thân này, bảo tồn cái thân này, quý vị lo cho cuộc sống. Nhưng mà những cái đó nó có theo mình hoài không à? Không có theo mình hoài. Có nhiều khi những cái ước mơ của mình, tương lai, rồi những cái hoạch định cho mình sẽ làm này làm kia, nhưng mà thoáng cái không có gì hết. Giống như vừa rồi quý vị mà đi đám tang của cái chú Phật tử mới 22 tuổi đó, bao nhiêu mộng đẹp, nằm ở trong quan tài đó là nhìn cái tướng rất là tốt, rồi bao nhiêu những cái ước định cho cái tương lai, học xong rồi ra trường, mới vừa ra trường cái mới vừa có job thôi, mới vừa có việc làm, ngủ một đêm tới sáng mẹ vô gọi dậy đi làm, cứng đơ à, chết luôn à, mới từng rồi đây à. Cũng chú Phật tử tên John Lê đó, nhưng mà cái này thì có chữ thông chính giữa nữa nên đó là thoảng cái rồi xong. Thưa quý vị, đó là mình nghĩ đó, mình sẽ làm cái gì cho tương lai, mình sẽ xây dựng một cái cuộc sống, mình làm rất là nhiều chuyện, nhưng mà cái vô thường nó đến thì sao? Ngày xưa mình học, mình nghe cái câu là mà lên giường chưa biết mình có xuống giường được không, đúng không ạ? Nhưng mà thiệt cái chú này lên giường xuống giường không được, phải có 4-5 người bưng xuống, là bưng xuống rồi đưa vô quan tài luôn, kinh khủng như thế. Cho nên nó là trong thực tế thì cái ngày mai có ai biết đâu, giống như ngày hôm nay mình vẫn vui, mình vẫn sống rất là tốt, mình vẫn có cái những cái sự vui của cái ngũ dục của thế gian. Nhưng mà cái rồi ngày mai mình đâu có biết được, có ai biết mình ngày mai chết đâu cả, không ai biết hết. Nhưng mà thọ một cái rồi ngày mai mình không có xuống giường được thì lúc đó mình không biết phải làm sao. Cho nên là có một điều nhiều khi mình thấy là hiện tại trong tâm của mình đó là có tu hay là không. Giống như hồi nãy Tài Phản lúc tụng kinh đó, thì Tài Phản nghĩ nếu mà mình chết thì cái lúc này mình sẽ như thế nào, tâm của mình có được thuần thanh tịnh hay không. Cho nên là hiện tại tâm của mình đó, thì nghĩ đông nghĩ tây, tơ tưởng chuyện này chuyện kia, có nhiều khi còn hơn thua tranh đấu, rồi bên này bên kia, rồi phiền não chuyện này chuyện nọ ấp ủ trong lòng, rồi chút nữa mình tắt thở rồi làm sao. Ở ngày xưa mà chư tổ hay nói đó là mình tu hành mình phải để cái chữ tử trên đầu là vậy, là lúc nào mình cũng nghĩ cái chuyện là ngày mai mình không còn nữa để mình tu, đúng không? Thì tự nhiên đó là đối với cái ngũ dục của thế gian tự nhiên mình sẽ giảm xuống, chứ còn không đó là quý vị cứ mình bị mơ hồ theo cái cuộc sống. Mơ hồ là như thế này, mình dù hiện tại mình có sức mạnh, mình có tài, mình học giỏi, nhưng mà mình vẫn bị mơ hồ, bởi vì cái ngày mai là cái gọi là mình không thể nào mình biết rõ được. Ngày mai mình còn được ngồi trên cái ghế nhà trường hay không? Ngày mai mình còn ngồi trên cái ghế mình đang làm hay không? Ngày mai mình có còn ngồi giảng hay không? Đúng không ạ? Người nào cũng dính hết trơn á, từ thầy trò rồi dính hết trơn à. Không có người nào mà trốn khỏi được cái chuyện này hết. Mình không biết được cái ngày mai, thưa quý vị. Cho nên á là Đức Phật, những lời giáo huấn của Đức Thế Tôn đó là rất là giống như những cái tiếng sét, một cái thức tỉnh cho tất cả chúng ta, là những cái lời gọi là những cái lời rất là vàng để cho mình thức tỉnh cái cuộc sống, để rồi trong mỗi giờ mỗi phút mình lúc nào mình cũng lo tu hành. Thật ra đó là nhiều khi người ta cứ nghĩ tu hành là cái điều rất là khổ sở, tu hành là cái điều mà rất là khó đối với chúng ta. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ đi, mỗi ngày mà mình tu hành, mình chỉ cần dừng lại được chút đỉnh. Cuộc sống là một cái sức mạnh, nó khiến cho mình lao đi, giống như mình đang đổ dốc vậy. Nếu mà chiếc xe mình mà có nhiều cái thắng, mà mình thắng một cái phần thì tự nhiên mình cảm giác an toàn hơn, đúng không ạ? Nếu mà chiếc xe mình hoàn toàn không thắng mà nó xuống dốc á, không có an toàn gì hết, mà có thể mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà chỉ cần chiếc xe còn cái thắng, mà mình chỉ thắng nhẹ nhẹ một chút xíu thì mình cảm giác mình yên tâm, mình an toàn, đúng không ạ? Xe mà có 2-3 cái thắng, thắng trước, thắng sau, thắng tay rồi mà quý vị thắng được một lần luôn á thì quý vị quá giỏi rồi. Quý vị cảm giác là mình không có còn sợ gì hết. Thì như vậy đó, là chiếc xe mà nó có cái thắng an toàn không có nghĩa là chiếc xe nó đứng một chỗ. Nhưng mà chiếc xe vẫn chạy, nhưng mà mình cảm giác rất là an toàn. Rồi mình gặp cái gì nó trở ngại, có chỗ nào giảm tốc thì mình có thể giảm tốc độ được, đúng không ạ? Mình có thể mình dừng lại bất cứ lúc nào. Thì như vậy chiếc xe đó mới gọi là chiếc xe bình thường. Quý vị có dám ngồi trên chiếc xe mà không thắng không ạ? Có dám không ạ? Không ai dám ngồi chiếc xe không thắng không ạ? Nhưng mà chiếc xe cuộc đời của quý vị có khi nào mà quý vị không thắng không? Hình như có thắng mà quý vị không bao giờ biết sử dụng, đúng không ạ? Cái đó là Đức Phật dạy cho mình một cách sử dụng cái thắng, để cho mình ở trên cái cuộc đời mình biết dừng lại. Thì như vậy đó là mình sẽ lành mạnh hơn trong cái cuộc sống. Mình đi trên hết cái chặng đời của mình, đi hết cái cuộc đời của mình, cái gì nguy hiểm thì mình né qua. Cho nên là Đức Phật ngài Ngã Nan thưa với Đức Phật đó là bạch Đức Thế Tôn, tại sao đó là tất cả chúng sanh sanh ra đời phải chịu nhiều cái đau khổ như thế, mà tại sao Đức Phật mỗi đời ngài ra ngài không đau khổ như là tất cả chúng sanh? Đức Phật tránh, nhờ Đức Phật tránh. Đức Phật mới nói này A Nan, giống như ở giữa ngã tư đường có một cái cây mà hoa quả rất là thơm tho, nhưng mà cái cây đó gọi là cái cây độc, người nào ăn vô sẽ chết. Nhưng mà chúng sanh không biết cây đó là độc cho nên ăn vô chết. Người hiền trí thấy cây đó là độc cho nên mặc dù thơm mà không ăn cho nên không chết. Quý vị thấy cuộc sống này có thơm không ạ? Thơm đúng không ạ? Cho nên mình ăn, quý vị ăn nhiều thì quý vị trúng độc nhiều, quý vị ăn ít là quý vị trúng độc ít. Bây giờ hỏi tất cả quý vị Phật tử ở đây nè, quý vị còn đau khổ không ạ? Có người đau khổ nhiều, có người ít đau khổ, đúng không? Người đau khổ nhiều á là ham ăn, đúng không? Ăn nhiều quá. Còn người ít đau khổ đó, nhưng mà mình muốn không ăn mà đói quá thôi ăn một chút thôi, nhưng mà thì đau khổ ít ít vậy. Người nào ăn nhiều thì đau khổ nhiều, người hiền giả thì không ăn. Thì như vậy trở lại cái cuộc sống, trở lại cái cuộc đời là một chuyến xe đi từ cái đầu, khởi đầu là cái điểm sanh, và cái điểm cuối cùng là cái điểm tử, cuối cùng là cái sự chết, đúng không ạ? Có người nào sống lâu được không ạ? Cao lắm 100 tuổi thôi. Và 100 tuổi thì có bao nhiêu đâu. Hiện tại mình đang sống ở vào cái giai đoạn là cái năm 2014 rồi. Mình tính từ cái khởi kỷ nguyên, tức là từ cái điểm khởi đầu là cái năm 51 và đến năm 2014, đúng không ạ? Chứ còn cái cuộc sống thì nó rất là dài, cả mấy vạn năm về trước rồi, nhưng mình tính vậy thôi. Mà mới đây đã 2014 rồi, rồi 2015, để giờ mình sống giỏi lắm đến là cho 2050 rồi đấy, tí thua rồi hết rồi. Coi như là mình rồi một cái thế hệ ở chỗ 2050 thì nhìn lại mình là người thiên cổ rồi, đúng không ạ? Mình chỉ ở một cái giai đoạn này thôi. Thì như vậy là cái đoạn từ sanh đến tử là cái đoạn đường đó, mặc dù là mình chưa tử nhưng đoạn đường đó cũng rất là nguy hiểm, cho nên chúng ta phải có cái thắng. Vì vậy là Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta những cái phương pháp thực hành, một cái thắng rất là cái quan trọng mà để cho mình an toàn hết một cái chặng đường từ cái kiếp này sang cái kiếp sau, đó chính là cái Phật tâm của mình. Mình sống với Phật tâm của mình là rất là an toàn, thưa quý vị. Còn chúng ta sống bằng cái tâm chúng sanh, sống với cái tâm phiền não là không có an toàn. Bây giờ chúng ta phải tập sống lại với cái tâm Phật của mình. Mà trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy cho mình gọi là cái tri kiến Phật. Tri kiến Phật tức là thấy biết của Phật. Bây giờ thường thường á là mình thấy biết chúng sanh là sao? Mình thấy cái gì á là mình chạy theo cái đó, mình mê cái đó, thấy cái gì là mê cái đó à. Thấy cái chiếc xe đẹp cũng bị mê nữa, rồi thấy cái nhà đẹp mình cũng mê nữa. Cho nên có nhiều người suốt đời cứ lo cái nhà đẹp không à. Rồi có nhiều người cứ xe, nhiều khi xe đẹp mới cái là mình cứ thay xe, cho xe nó đẹp, chạy phải chạy xe mới cho nó đẹp. Cho nên quý vị Phật tử hay nói thôi thầy đổi xe đi, xe cũ quá. Nhưng mà nói thôi còn chạy được thì còn chạy được thôi, tự vì xe là cái nó vận chuyển mình đi mà. Khi nào mà nó hư quá mình sửa, thế mà mình khổ sở vì nó quá, mà thấy tốn kém quá, lúc đó mình hẳn thay. Mà thay chiếc xe cũng vừa vừa thôi, để sao cho chạy, sao cho nó an toàn là được. Xe có cái thắng ngon là được rồi. Không có cần là mình phải xe tốt, đúng không ạ? Tại vì mình thấy là cái cuộc sống mà nó khiến cho mình cứ chạy theo cái này, chạy theo cái kia. Bây giờ là bởi vì là mình sống với cái cuộc sống, mình không sống với tâm Phật. Bây giờ cái tri kiến Phật là sao? Mình thấy chiếc xe đẹp nó là giả, mà đây là giá, đúng không ạ? Mình thấy nó là giả là mình giác rồi à, là mình thấy đúng. Ví dụ như bây giờ mình có cái thân, quý vị có trao chuốt cho nó đẹp không ạ? Quý vị có diện không ạ? Cũng phải diện chứ, đúng không ạ? Mà phải diện phải đúng chỗ nữa. Cho nên tại bạn thấy đó là ở đây mà tại sao mà mấy cái shopping mà nó sống được là nó như vậy nè. Cứ mặc cái áo thì cái quần nó phải cái kiểu đó, rồi cái dép cũng phải giống cái áo với cái quần đó, rồi chưa đâu còn cái dây chuyền, cái đồng hồ, rồi cái nón cũng phải cho nó giống một cái bộ vậy đó. Vậy đó, cho nên là người ta cứ chạy theo cái như vậy đó. Làm sao bây giờ mình muốn mình cho nó đẹp, đi ra phải cho sang, phải cho nó hợp cái thời trang, đúng không hả? Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái đó nó chỉ là cái tạm thôi. Mà mình quan tâm cái gì nhiều thì tự nhiên mình lao lực gì nhiều. Mình quan tâm cái gì nhiều là mình bị phiền não gì nó, đúng không ạ? Bữa nào mình đi ra mà mình mặc cái bộ đồ mà nó không có phù hợp, cảm giác mình bị xấu rồi, đúng không ạ? Ở chùa khỏe lắm, có một kiểu áo à. Vô như trong chùa thì mặc đồ lam, ra ngoài thì mặc áo dài, lễ thì có áo lễ, có một kiểu mà không có mốt gì hết, mà từ 2500 năm nay mà chưa có bị lỗi thời. Mà mặc mình cảm thấy rất là khỏe. Cho nên quý vị thấy không, bây giờ quý vị đó là mặc cái áo tràng nhìn thấy nó hiền ra, nó thánh thiện à, tự nhiên thấy người mình nó hiền ra, đúng không hả? Mặc chiếc áo lam tự nhiên thấy người mình nó cũng hiền ra, nó ngộ dữ lắm, nó đẹp dữ lắm. Cho nhiều khi người ta cứ nói là nhiều khi mình mặc đồ đạo thì nó xấu, chứ thật ra quý vị mặc đồ đạo rất là dễ thương. Mà chắc có thể là tự vì mấy thầy thấy đẹp thôi, hay là người trong đạo thấy đẹp thôi, người ngoài chắc thấy cũng kỳ, đúng không ạ? Nhưng mà ngộ lắm, Phật tử nào lạ lạ đến chùa mà thấy mấy cô quý Phật tử thôi mặc đồ lam thôi là họ tự nhiên họ xá à. Thực ra ngoài là cái màu áo là màu áo của Đức Phật, nhưng tự nhiên người ta cảm giác người đó là người biết tu, mặc chiếc áo đạo thấy người biết tu, thấy nó hiền ra. Nhưng mà trong tâm hiền hay không thì chưa biết, sống chung biết liền. Nhưng còn ở ngoài ta vô ta nhìn thì biết, đúng không? Nhìn thấy nó hiền. Mà quý vị thấy đó, là bây giờ mình gặp cái người nào đó tự nhiên mình quý cái người đó. Là tại sao mình quý? Bởi vì cái người đó mình biết cái người đó là cái người hiền mình quý, đúng không ạ? Cái người hiền mình quý. Thì như vậy vô tình đó, là cái thời trang của Phật giáo, cái thời trang trong đạo đó, là nó mang đến một cái nét rất là đẹp cho cái người tu, đúng không ạ? Cho nên là nó mới đẹp, nó hiền. Ai có giữ cách mấy đi nữa mà mặc cái đồ tu vô thấy nó hiền ra, thì như vậy cái thời trang mang đến cái hiền, cái nét đẹp. Đấy là, mà cái hiền, cái đẹp tức là cái đức, đúng không ạ? Bây giờ mà quý vị có mặc cái kiểu nào đi nữa cũng không có dễ thương bằng cái kiểu ở trong đạo. Đây không phải là cái khuyến khích để mà bán đồ đạo, nhưng mà cái vấn đề mình nói ở cái góc độ mà mình thấy cái thời trang nó khiến cho con người ta nó hiền thiện ra. Đó là cái chỗ mà cái đơn giản của Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta. À, mình học đến phẩm hóa thành dụ thứ 7, phần thứ 5. Bấy giờ 16 vị vương tử nói kệ khen Đức Phật, rồi liền khuyến thỉnh Đức Thế Tôn chuyển pháp luân, đều thưa rằng Đức Thế Tôn nói pháp được an ổn, thương xót, làm lợi ích cho các trời và nhân dân. Tức là 16 vị vương tử, tức là những người con mà của Đức Phật mà trí thắng đó, thì thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Sở dĩ thỉnh Đức Phật thuyết pháp đó là bởi vì đó là Đức Thế Tôn nói pháp được an ổn và thương xót, làm lợi ích trời người và nhân dân. Đức Phật nói pháp đó là khiến cho tất cả trời người đều được yên ổn hết. Pháp của Phật khiến cho mình được yên ổn. Bây giờ bữa nào mà quý vị bị phiền não, quý vị nghe kinh nghe pháp, tự nhiên lòng của mình nó cũng nhẹ tên à. Mà quý vị biết tại sao nhẹ tên không? Bởi vì mình giác ngộ. Bình thường á mà mình cứ đau khổ những chuyện nó không đâu không à. Nhiều khi nghe cái chuyện gì chút xíu mình cũng cấy trong lòng, mình buồn mình khổ. Nhưng khi mà nghe pháp rồi tự nhiên mình thấy không có chuyện gì hết đâu mà mình buồn. Người ta nói một chút có xúc phạm mình chút, mà xúc phạm cái gì đâu, cũng có gì gọi là xúc phạm hết. Cái thân này nó cũng giả, các pháp thế gian cũng là không, cũng vô thường, không có cái gì thật, không có gì là mình hết. Đến khi nào quý vị tu, quý vị thấy chỉ có tâm thanh tịnh là mình đó, thì lúc đó là quý vị không còn đau khổ gì hết. Bởi vì mình không thấy cái gì là mình, chỉ có tâm thanh tịnh mới là mình. Mà bây giờ thưa quý vị đó, là có ai đụng đến cái tâm thanh tịnh của mình được không? Có ai chiếm được cái tâm thanh tịnh của mình không? Họ có thể chiếm tài sản, mình có thể mất cái này, mất cái kia, nhưng mà cái tâm an lành của mình không bao giờ mất được hết, không an hiếp mình được hết. Mà cái đó mới là cái mình, cái đó mới là cái thật. Cho nên vì vậy tự nhiên mình an ổn ra. Học Phật pháp là mình được yên ổn là như thế. Cho nên đó là mới nói đó là bởi vì Ngài thương xót, làm lợi ích các trời người và nhân dân. Đó là lòng của Phật rất là từ bi, thương tưởng hết tất cả chúng sanh, thương chúng sanh mới độ được chúng sanh. Bây giờ mà quý vị không thương chúng sanh, quý vị độ không được. Có nhiều Phật tử nói làm sao để cho con độ được những người trong gia đình. Bây giờ hỏi làm sao? Thì bây giờ luận cái chỗ thì mình nói bởi vì không có duyên mình độ không được. Nhưng mà thật ra đó là mình không có tình thương, mình không có từ bi. Nhiều khi á, là mình nói mình muốn khuyên người ta tu, ít ra mình phải lòng từ, mình phải nói những cái lời rất là an lành, người ta nghe người ta mới tu chứ. con này la lối đủ thứ hết, rồi nhiều khi rồi mình giận mình hờn nữa, biểu tu sao tu được, con tu đi con, má tu chưa được má biểu con tu, anh đi tu đi anh, anh tu chưa được biểu con tu, không được, phải có tình thương, phải có lòng từ, thương tưởng từ trái tim thực sự, thì lúc đó mình mới độ được những người tu được. Đức Phật sở dĩ mà độ được vô lượng chúng sanh là như vậy, bởi vì Ngài thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Còn mình á, cái người nào hợp với mình thì mình thương, nhưng mà vô tình cái tình thương đó trở thành ái kiến rồi. Thương đó là thương theo cái phe đảng. Phe đảng là sao? Người nào hợp với mình cái mình thương, mình kéo phe, cái mình bảo vệ, mình binh. Mình binh là cái mình chống chọi với người khác. Như vậy tình thương đó không phải, đó thuộc về cái ái kiến của thế gian, chứ không phải là cái tình thương mà tình thương thực sự. Mà quý vị muốn có tình thương đó không ạ? Quý vị mình muốn có trái tim mà mình thương hết tất cả mọi người không ạ? Rất là muốn đúng không ạ? Muốn có tình thương đó quý vị phải có cái trí tuệ. Có trí tuệ là sao? Ví dụ như mình thấy cái người đó mà khó thương đó, mình dùng trí tuệ mình thấy người đó thực sự đau khổ hay là không? Họ rất là đau khổ. Rồi dùng trí tuệ mình thấy luân hồi nhiều kiếp có thể là cha mẹ mình cũng thương được. Rồi mình thấy đó là trong cái cuộc sống vô thường này tất cả chúng ta đều chung một cái số mệnh, rồi cũng phải chết hết à. Thấy vậy mình thương. Thương rồi từ cái lòng từ đó mình mới độ người ta. Thương trong đạo nó khác hơn là cái thương ngoài thế gian. Người ta cứ sợ mình thương như vậy đó là mình phải tốn kém nhiều quá. Nhưng mà thương trong đạo thì nó khác quý vị. Ở ngoài mà quý vị thương ai, quý vị chúc tài sản cho người ta, đúng không ạ? Thương trong đạo là không có cần phải chúc tài sản cho, mà thương bằng cái trí tuệ, bằng cái tình thương. Từ cái tình thương đó là tự nhiên là mình có thể giúp họ được yên ổn rồi. Cho nên nhiều khi á, là quý vị nhiều khi mình có thể bỏ ra 5.000, 10.000 giúp người khác, có nhiều khi người ta chưa cảm ơn mình. Nhưng mà người ta vào trong cái hoàn cảnh nào đó, từ trái tim yêu thương của mình chỉ cần nhắc nhở người ta một vài lời thôi, tự nhiên người ta kính quý mình vô cùng. Họ rất là biết ơn mình. Người ta nói một miếng khi đói bằng gói khi no. Tức là khi người ta vào trong cái hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần mình cho họ một miếng cơm, một mẩu bánh mì, thì tự nhiên bằng hơn cả một cái gói mà khi no mình cho người ta không thích. Cho người ta chỉ thêm cái ngũ dục thôi. Nhưng mà khi người ta gặp cái hoàn cảnh khó khăn, mình cho. Mà muốn mà mình vào cái hoàn cảnh khó khăn đó, hai cái dạng cái khó khăn trong cái cuộc sống. Một á, là trong cái cuộc đời gặp nhiều cái khó khăn về cái vật chất, mà ở nơi cái tinh thần cũng là có những cái khó khăn, mà chỉ có mình biết đúng thời, mình giúp người ta, trợ duyên người ta, những lời nói rất là an lành, để cho người ta cảm giác rất là hạnh phúc. Đây có nhiều vị đến đây nói là con đến đây nghe thầy nói những cái lời, qua cái buổi nói chuyện tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, giống như bỏ một cái gánh nặng ngàn cân, bỏ được cái gánh nặng ngàn cân. Thì như vậy đó, là ngàn cân đó là phiền não khổ đau, và khi nghe những cái lời nói đạo pháp tự nhiên là người ta thức tỉnh. Quý vị nói là nói pháp là chỉ có là người tu mới nói pháp được, nhưng mà quý vị nói pháp không được, nhưng mà thật ra quý vị nói pháp được, quý vị rất là giỏi, nhưng mà tại vì mình không có ứng dụng được trái tim từ cái tình thương thôi. Cho nên khi mà Tài Mãn đi giảng bên Đức Tuệ đó, thì có bác đó, bác hỏi là có thầy nói là chỉ có người xuất gia mới thành Phật được, còn cư sĩ không thành Phật, đúng không thầy? Tài Mãn nói cái điều đó nói đúng, nhưng mà ở hệ tiểu thừa thôi, nhưng mà còn đại thừa thì khác hơn. Phật tử tất cả mọi người ai cũng có thể thành Phật được hết. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng sanh đều có tâm Phật hết. Bây giờ dù xuất gia hay là không xuất gia cũng vô lò thiêu cháy ra cho giống nhau à, không có khác gì hết. Mà Phật tử họ tu, có nhiều người họ tu cái đạo hạnh vẫn hơn người xuất gia, chuyện này vẫn công nhận luôn. Có nhiều người cư sĩ họ thuyết pháp hay hơn người xuất gia, cũng công nhận luôn. Cho nên là cái tâm tốt hay là tâm xấu không có ở trên cái hình thức. Cho nên là quý vị vẫn làm được, quý vị vẫn tu được. Nhưng mà mỗi người có cái hoàn cảnh, mỗi người có cái duyên nó khác nhau. Cho nên mình tu thì tự nhiên á, là tâm của mình á, là sao mình phải thoát ra được hết những cái gì mình bị vướng bận đó. Rồi mình có trái tim tình thương, thương hết tất cả mọi người, để rồi mình trợ duyên và giúp đỡ cho họ. Đức Phật được có cái đức đó, cho nên Ngài độ hết tất cả trời người và nhân dân. Bây giờ thì nói cái bài kệ: Đức Phật không ai bằng, trăm phước tự trang nghiêm, đặng trí huệ vô thượng, nguyện vì đời nói pháp, độ thoát cho chúng con và các loài chúng sanh. Mà ánh sáng lớn này khắp soi cả mười phương. Tức là cái trí tuệ của Phật là soi khắp mười phương. Bây giờ nói cái trí tuệ của mình có soi khắp được mười phương không ạ? Đó là cái vấn đề mình học kinh mình phải thấu chỗ này. Nói Đức Phật là trí tuệ thấu mười phương đó, còn trí tuệ của chúng ta có thấu được mười phương không? Thưa không, đúng không ạ? Bây giờ hỏi lại cái vấn đề, tại sao trí tuệ của mình không thấu được mười phương? Đó là cái chỗ mà gút mắt ở của chúng ta. Bởi vì chúng ta trí tuệ của mình chỉ hạn cuộc ở đâu? Bị che hết. Cái gì che? Cuộc sống che, thân tướng này che, và những cái tư tưởng che, phiền não che, kiến chấp che. Cho nên nó không thấu được mười phương. Là bởi vì sở dĩ những cái đó che đó, là mình cho những cái đó là nó là thiệt, cho nên nó mới che mình. Còn mình thấy nó là không có che được không? Không có che được, đúng không? Ví dụ như mình thấy cái nhà này là không có che quý vị không ạ? Không có che. Mình có đau khổ vì cái nhà không? Thưa không có đau khổ vì cái nhà. Có và cũng như không có gì hết. Mình có con, mình có chồng, mình có vợ, mình có sự nghiệp. Mình thấy có mình khổ, đúng không? Bây giờ quý vị thấy nó là không hết. Có mà cũng như không, không cũng như có. Sắc tức là không, không tức là sắc. Có như không, không như có. Thì như vậy đó, quý vị có khỏe không ạ? Mà thưa quý vị, bây giờ quý vị khổ là khổ gì à? Khổ vì chồng, khổ vì vợ, khổ vì con, khổ vì gia đình, khổ vì sự nghiệp, đúng không? Bây giờ thấy nó là không, cái đó nó không có che mình nữa. Thì như vậy đó là trí huệ của mình đã thấu được căn nhà rồi, rồi thấu được cuộc sống rồi, rồi thấu được gia đình, thấu được sự nghiệp, thấu hết tất cả rồi. Như vậy trí huệ mình có mười phương không ạ? Trí huệ mình mười phương, vậy mình là gì? Mình là Phật, đúng không? Mình sống được với tâm Phật rồi đó. Bây giờ mình có khỏe không? Đó là mình thấy khỏe rồi. Bây giờ 500 muôn ước cõi nước, các vị Phạm Thiên Vương cùng chung với cung điện, mỗi vị đều lấy đẩy đựng các thứ hoa trời, đồng đi đến phương Tây, suy tìm tướng sáng đó, thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử ở nơi đạo tràng dưới cội bồ đề. Hàng chư thiên long vương, càng thác bà khẩn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân vây kính quanh Đức Phật, và thấy 16 vị vương tử thỉnh Phật chuyển pháp lưng. Tức thời vị Phạm Thiên Vương đầu mặt lạy chân Phật, đi quanh nghìn vòng, liền lấy hoa trời rải trên Đức Phật. Hoa của mấy ổng rải nhóm như núi diệu cao, cùng để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cây bồ đề đó cao 10 do tuần, cúng dường hoa xong, mỗi vị đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: xin Đức Phật đói thương lợi ích cho chúng con, cung điện dâng cúng xin nạp ở. Tức là các vị Phạm Thiên Vương đó, là trời đó, là lúc mà Đức Phật thành đạo đó, là bay xuống luôn, là nương theo cái ánh sáng của Đức Phật á, là bay xuống. Ánh sáng gì à? Hồi nãy nói là nói ánh sáng trí tuệ của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật thẩm thấu hết tất cả các pháp của thế gian, trí tuệ của Ngài soi thấu hết mười phương, cho nên là chư thiên cảm ứng luôn. Bây giờ mà tâm của quý vị đó mà soi thấu hết rồi đó, là chư thiên cũng cảm ứng, cũng đến. Cho nên quý vị thấy có nhiều người là được chư thiên mà đến hay hộ trì đó, đúng không ạ? Là bởi vì là các vị đó là đã nhận được cái ánh sáng của mình soi thấu đến cái cung trời, các vị mới biết rồi các vị xuống mà hộ pháp, đúng không ạ? Cho nên khi mà Đức Phật ngài giác ngộ là có Long Thiên hộ pháp, vân vân vậy đó. Cho nên là mỗi lần mà đi giảng, mà nhất là đi giảng ở cái hội trường ở Đức Tuệ đó, là trước khi giảng là người ta thỉnh chư thiên xuống để người mà nghe pháp, đúng không ạ? Nhưng mà không biết chư thiên có xuống không. Quý vị nghĩ chư thiên có xuống không ạ? Nếu người ở trong đó mà thẩm thấu được các pháp của thế gian thì chư thiên mới xuống được. Những người trong đạo tràng đó mà không thẩm thấu được các pháp thế gian, chư thiên không xuống được, bởi vì không có cái, không có bắt được cái ánh sáng làm sao xuống được. Mình phải có ánh sáng chư thiên mới xuống được. Thì như vậy đó là Phạm Thiên mới xuống để mà quay quanh cung kính cúng dường, rải hoa cúng dường cây Bồ đề, rải hoa đi cúng dường cây Bồ đề. Ngộ như vậy, tại sao mà không rải hoa cúng dường Đức Phật mà rải hoa cúng dường cây Bồ đề? Bởi vì cây Bồ đề che chở cho Đức Phật thành đạo, cho nên xuống để rải hoa cúng dường cây Bồ đề. Nhờ cây Bồ đề đó mà Đức Thế Tôn mới thành đạo. Cho nên quý vị thấy đó là cái người xưa đó là đối với cái ân nghĩa rất là thâm sâu. Giống như khi mà Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca ngài thành đạo xong rồi, trước khi đi ngài đi đến vườn Lộc Dạ đó, ngài bước ra 7 bước, rồi ngài đứng nhìn cây Bồ đề chìm trong thiền định tới 7 ngày, đem cái nguồn an lạc đó để mà cảm ơn cái cây Bồ đề để che chở cho ngài giác ngộ. Quý vị thấy cái cây Bồ đề mà ngồi dưới đó thành đạo không mà còn cảm ơn, đừng nói chi là những con người đã giúp đỡ chúng ta, cha mẹ chúng ta sanh ra ta, lo cho ta cái cuộc sống, và trong cái tương quan cái cuộc sống mình thọ ơn rất nhiều để trưởng thành ngày hôm nay, đúng không ạ? Không có ai mà tự nhiên mà có thể trưởng thành được mà mình không thọ ơn cả. Mình thọ ơn trời đất cho ta cái không khí, thọ ơn đất nước an bình để mình trưởng thành, mình sống, chứ không thôi mình đi Iraq mình quánh rồi, đúng không ạ? Rồi còn không đó là mình, cha mẹ, anh em, bạn bè, thầy, cô cho mình trí tuệ, đời sống. Và cuộc sống đâu phải một mình có thể tồn tại được đâu, đúng không ạ? Mình thọ ơn rất nhiều. Người ta nói là cái người xuất gia là trên vai là có tứ trọng ơn, là ơn Phật, ơn thầy, ơn cha mẹ, ơn tín chủ đàn na, ơn quốc gia quốc trưởng. Người cư sĩ là không thọ ơn đó, nhưng mà thật ra chúng ta người cư sĩ vẫn thọ ơn đó, đúng không ạ? Quý vị có thọ ơn Phật, thọ ơn Bồ Tát không ạ? Quý vị có khi nào nhờ nghĩ là nhờ Phật pháp mà mình có đời sống an lành không ạ? Thọ ơn rồi. Còn ơn cha mẹ là chắc chắn quý vị có rồi, không phải tự nhiên ngồi đây đâu, đúng không ạ? Chắc chắn có rồi. Quý vị có thọ ơn của tín chủ đàn na không ạ? Cũng có, nhưng mà hình thức nó khác hơn. Quý vị lớn tuổi có tiền bệnh không? Có tiền già không? Có phi khe không ạ? Có, đúng không ạ? Đó là cũng là tứ sự rồi, đúng không ạ? Những người trẻ đi làm thì cũng có cái đời sống vân vân, cũng đắp qua đắp lại, nhưng mà mình cũng phải nương tựa mình mới sống được, cũng phải có xí nghiệp, cũng phải có công ty, cũng phải có người này người kia, cũng phải có người bán hàng mình mới sống được, đúng không ạ? Mình nương tựa với nhau để mà mình sống. Thì như vậy quý vị cũng thọ đàn na, còn thọ cái ơn cái quốc gia, tức là cho cái đời sống yên bình, cho một cái sự nghiệp, rồi cho mình có thể sống và trưởng thành. Cho nên là có mấy người Mỹ mà đến đây thì nhiều khi cái tệ bạn nói chuyện, nói là tệ bạn nói là tôi làm cái thiền viện ở đây, tức là một, cũng là một cái phần trả ơn cho những đức Mỹ đã cung mang cho đồng bào người Việt của chúng tôi, và chúng tôi sống trong đất nước rất là tự do, rất là hạnh phúc. Họ nghe họ rất là cảm động, nhưng mà thật ra đó là cái lòng của mình. Mình biết ơn một đất nước, mình biết ơn mọi người. Vừa rồi họ đăng một cái bài báo mà ở cái vùng mà cái đường freeway 15 với 50 giao nhau đó, họ nói chỗ đó có một cái thao mà toàn là những người nghèo, những người nghèo, rồi rất là nghèo của người Mỹ mà rất là nghèo, mà những người họ định cư vào trong nước Mỹ họ cũng rất là nghèo. Thì họ nói là những cái người mà họ đến đó họ giúp đỡ đó là toàn những người Mỹ không à, những cái người volunteer giúp đỡ, họ tạo một cái hội để mà cứu đói cho những người nghèo ở đó. Nhưng mà có điều họ đáng nói là trong cái hội cứu đói những người nghèo ở đó là chỉ có toàn là người Mỹ không, Mỹ trắng không, mà không có người Việt của chúng ta. Họ viết bài báo như vậy. Cái họ nói đó, người Việt của chúng ta là mình có tiền, mình chỉ giúp cho đồng bào người Việt của mình thôi. Còn cái người dân Mỹ ở đây, mình lại không có giúp gì hết. Họ ý họ nói như vậy. Tức là họ nói là mình sống trên đất nước Mỹ mà mình chỉ lo đất nước của mình không, mà mình lại không lo những người nghèo khổ ở đất nước Mỹ. Thì đó là cái chỗ nhiều khi mình cũng nghĩ lại, đánh dấu câu hỏi đúng không ạ? Ví dụ bây giờ mà quý vị mà có tiền, mình chỉ giúp cho thân nhân mình ở Việt Nam hay là cứu đói giảm nghèo của Việt Nam không, mà trên đất Mỹ này, trên đất nước mình đang sống đây, mà mình không bao giờ mình biết hết đúng không ạ? Đó là cái chỗ nhiều khi mình cũng thấy được. Cho nên tóm lại đó là cái ơn nghĩa là mình, đôi vai mình cũng có cái tứ trọng ơn đúng không ạ? Tất cả mọi người chúng ta cũng phải có như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, cái người biết ơn, cái người biết nghĩa thì tự nhiên đời sống của họ rất là thánh thiện. Đó gọi là người hiền nhân, tức là một con người rất là hiền, hiền lành. Còn cái người mà không biết ơn thì tự nhiên họ sống là không bao giờ hiền thiện được. Bởi vì cái ơn nó kết với cái đạo đức mà cái ơn nó kết với cái phước đức. Cho nên vì vậy đó, mình làm bất cứ cái chuyện gì mà mình nghĩ ơn, nghĩ đến người khác thì lúc đó mình mới thương tưởng được, mới có lòng từ, mới thương được chúng sanh. Cho nên là Đức Phật là cái người thực sự là cái người rất là nhớ ơn, mà người rất là mang ơn một cách rất là trọn vẹn. Cho nên là đối với tất cả chúng sanh, Ngài mang ơn rất là thẩm sâu. Mình cứ tưởng là mình là mang ơn Đức Phật, nhưng mà bản thân của Đức Phật, Ngài cũng mang ơn tất cả chúng sanh. Có không ạ? Đức Phật có mang ơn chúng ta không ạ? Ở đây không phải mình kể ra là để cho mình thấy mình hơn Đức Phật, không có. Mà Đức Phật vẫn thương chúng sanh, vẫn mang ơn chúng sanh, vẫn tôn kính chúng sanh như là tôn kính Phật. Bởi vì Đức Phật nói một chúng sanh mà Ngài có thể thấy được, người đó có từng, Ngài đã thọ ơn rồi, bởi vì đã từng làm cha làm mẹ Ngài trong kiếp quá khứ. Ngài thấy như thế, phải không ạ? Vì thương chúng sanh, vì muốn trả ơn chúng sanh, vì kính mến chúng sanh, trên Đức Phật độ chúng sanh mà không biết mệt mỏi, đúng không ạ? Quý vị thấy là tại sao đó, là giống như quý vị nuôi con đi, quý vị có biết ơn con của mình không ạ? Ít lắm đúng không ạ? Mình nghĩ con biết ơn mình bởi vì mình nuôi nó mà. Cho nên vì vậy mình muốn la lúc nào mình la, đúng không ạ? Mình nhăn nhó lúc nào mình nhăn nhó, thưa quý vị không phải thế. Đức Phật không phải như vậy. Mình học Pháp với Đức Thế Tôn, nhưng mà Đức Thế Tôn rất là tôn trọng biết ơn mình, bởi vì Ngài thấy tất cả chúng sanh đều là mình, Ngài đã thọ ơn một lần nào đó trong kiếp quá khứ rồi. Con của mình như thế, nhưng mà mình cũng thọ ơn biết bao nhiêu lần, cho nên mới có sự vay trả với nhau trở thành gia đình. Mình biết ơn, mình mới có tình thương thực sự, quý vị. Mình không biết ơn, mình không có tình thương. Tự nhiên có cái tình thương đó, mình biết ơn con mình, tự nhiên con mình biết ơn mình. Nó vậy đó. Còn không là chỉ cái sự mà ăn miếng trả miếng thôi. Tự vì mình nghĩ á, là cha mẹ lo cho mình thôi, mình phải lo lại. Không, tình thương như thế là không có đúng. Tình thương mẫu tử thiêng liêng lắm. Con, tình thương hiếu thảo của con cũng thiêng liêng lắm quý vị. Chứ không phải nghĩ là cha mẹ nuôi mình, giờ mình nuôi lại, không có khoản đó. Thương con là không thể nào tính kể, mà tình hiếu thảo của con cũng không tính kể. Nó lớn lao như thế thì như vậy mới gọi là thiêng liêng chứ. Đức Phật thương chúng sanh cũng thiêng liêng như vậy quý vị. Nó không có đơn giản là Ngài đi hoằng phá ai muốn tu thì tu đâu, mà Đức Phật mỗi chúng sanh đến với Ngài, Ngài nhìn bằng một ánh mắt rất là từ bi, Ngài thương cái người đó. Thì một chúng sanh đó tự nhiên thương Ngài, Ngài dạy một cái pháp thương Đức Thế Tôn, nỗ lực tu hành, đúng không ạ? Tu hành cái giác ngộ luôn à. Thì như vậy là xuất phát từ cái lòng biết ơn, xuất phát từ cái tình thương quý vị, nhờ đó mà cái cuộc sống mới lành mạnh được. Thì quý vị thấy cái gì nó cũng đẹp hết, tình cha, tình mẹ, tình vợ chồng cũng đẹp luôn, đúng không ạ? Bởi vì mình biết ơn với nhau, rồi mình tôn kính với nhau, cuộc sống rất là an lành. Trong đạo tràng tự viện cũng như thế, mình biết ơn với nhau, mình hết lòng tôn kính với nhau, tự nhiên đó là an lành. Có người nào mình biết ơn mà mình gây lộn không ạ? Không có đâu quý vị. Mình quên ơn họ mình mới quay gây lộn với họ, chứ còn mình nghĩ cái ơn của họ. Quý vị có lần nào quý vị bị trúng gió người bạn của mình giúp mình không? Có lần nào quý vị thiếu tiền người ta cho mình mượn không? Có khi nào quý vị khát nước người ta cho mình một bát nước không? Có khi nào quý vị đói bụng người ta cho quý vị một bữa cơm không ạ? Có hết, ở đây bảo đảm là có hết. Giống như quý vị Phật tử mà đến đó, dọn cái bữa cơm cho mấy thầy, đâu có phải là, đâu phải là mình là ông thầy, người ta cúng cho mình, người ta dọn cơm cho mình ăn, thì như vậy đó là bổn phận của người ta đâu. Không, Phật tử tôn kính mình Tam Bảo, rồi mình cũng phải tôn kính Phật tử. Mình phải nhớ cái ơn của họ đã khó khổ, cực khổ làm cho mình, mình thương họ, còn họ kính trọng mình. Mình là người hướng dẫn cho đường cho họ đi. Một cái sự tôn kính qua lại thầy trò như vậy, nó mới thân, mới thương, nó mới hạnh phúc, nó mới gọi là một cái gọi là cái cao đẹp của cái tình của thế gian. Như vậy cái tình thế gian là đau khổ, bởi vì cái tình mà họ không có nhuộm một cái trí tuệ và từ bi trong đó. Cái tình trong đạo cũng có tình vậy, nhưng mà cái tình trong đạo là cái tình từ bi và trí tuệ, một cái lòng biết ơn, một cái lòng trả ơn, mang ơn, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau. Đạo pháp nó rất là đẹp, xã hội rất là văn minh, rất là đẹp, đúng không ạ? Chứ còn không thì không có thể nào gọi là văn minh được. Cho nên là chỉ có đạo Phật mới mang đến sự văn minh thực sự, mang đến hòa bình thực sự của nhân loại mà thôi. Cho nên ở đây là rải hoa cúng dường cái bồ đề, rồi lại mấy ông trời á là mang cái kho báu lâu đài của mình á là cúng dường Đức Phật, là xin Đức Phật ở ở, tức là những cái gì mà chư thiên có là đều dâng cho Đức Phật hết, rất là tôn kính. Thưa quý vị, cái sự dâng như vậy là dâng như thế nào? Bây giờ quý vị là kính chùa, kính Tam Bảo, quý vị có mang tài sản mình vô là dâng không? Nhưng mà nghe trong kinh như vậy là chưa có lòng thành. Trên có nhiều người, có nhiều người mà tu theo cái đạo gì mà khi mà theo rồi cái là mang hết tài sản vô hết, cuối cùng tuôn được ra cái không có gì hết. Mình hiểu sai cái ý của Phật quý vị, hiểu sai cái ý của Đức Thế Tôn. Ở đây kinh nói tức là dâng hết những gì mình có, tức là mình phải thẩm thấu được hết tất cả những gì mình có nó thuộc về vô thường. Đây gọi là một cái sự cúng dường cho Đức Phật. Cúng dường cho Đức Phật có hai dạng. Quý vị mua bông, mua trái cây lên cúng dường, đây là gọi là tướng cúng dường thôi. Quý vị tu hành thẩm thấu được là những cái thuộc về thế gian là giả tạm, thân này là hư giả, các pháp chỉ là không. Đây là một sự cúng dường toàn bộ gia sản. Cho nên trong kinh nói có nhiều người cúng dường cả vợ con tôi tớ. Như vậy cúng dường vợ con tôi tớ là chỗ đâu chứa? Là nói sự cúng dường tức là một cái sự tháo gỡ hết tất cả những sợi dây ái ràng buộc của thế gian, để rồi mình giác ngộ giải thoát. Đây là một sự cúng dường phi thường, cúng dường nó sâu thẳm. Cho nên mới nói là mang hết tất cả tài sản cung điện đến cúng dường mà xin Đức Phật nằm ở cho. Đức Phật đâu có ở đâu, Ngài đâu có ở mấy đó làm chi, nhưng mà cúng dường. Vậy mà Ngài nhận hết quý vị, nhận mà không ở gì hết, nên cúng dường mà không có cần cúng dường. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị mới thấy được là Phật Pháp cao sâu như thế, vi diệu như thế. Người hiểu Phật Pháp đời sống rất là an lành, sống rất là vui. Đó là cái buổi trao đổi Phật Pháp hôm nay quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.